Weiss.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai ngày 20 tháng 2 năm 2012 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Nam Triều Tiên tiến hành các cuộc thao dượt trọng pháo bất chấp sự đe dọa của miền Bắc. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Seoul, nhưng trước hết, Hoài Hương và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác.
Một toán thanh sát viên của cơ quan nguyên tử năng quốc tế đang có mặt ở Iran để điều tra chương trình hạt nhân nước này.
Bắc Triều Tiên sẽ tổ chức một hội nghị hiếm có để khẳng định thế hệ nắm quyền thứ ba của gia đình họ Kim.
Báo chí Trung Quốc nói phương Tây xúi dục bất ổn ở Syria.
Và Hoa Kỳ nghỉ lễ vinh danh các vị tổng thống Mỹ.
Vựa lúa của Việt Nam bị đe dọa trầm trọng. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới.
Một toán thanh sát viên hạt nhân Liên Hiệp Quốc đang có mặt ở Iran trong một chuyến đi nhằm giải quyết cuộc tranh chấp về chương trình hạt nhân của nước này. Phái đoàn của cơ quan nguyên tử năng quốc tế, tức IAEA, do ông Herman Nakayerts, trưởng toán thanh sát Liên Hiệp Quốc dẫn đầu, đã tới Tehran ngày hôm nay. Ông Nakayerts nói, ưu tiên hàng đầu của ông là phân tích các khía cạnh quân sự có thể có của chương trình hạt nhân Iran. Ông nói thêm rằng, toán thanh sát của cơ quan nguyên tử năng quốc tế muốn thấy các kết quả cụ thể trong hai ngày đàm phán với các giới chức Iran. Tuy nhiên, ông khuyến cáo sẽ cần có thời gian mới đạt được tiến bộ. Các thanh sát viên của Liên Hiệp Quốc muốn Iran giải thích các kết luận của một phúc trình của cơ quan nguyên tử năng quốc tế mới đây, trong đó có nêu lên những bằng cớ về những cố gắng thiết kế của Iran để chế tạo một vũ khí hạt nhân. Iran nói phúc trình của cơ quan nguyên tử năng quốc tế dựa vào những thông tin bịa đặt.
Cũng liên quan đến Iran, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã cử một đặc sứ cao cấp đến Israel giữa lúc có những căng thẳng ngày càng tăng cao với Iran về chương trình hạt nhân của nước này. Từ văn phòng đài VOA ở Jerusalem, thông tín viên Robert Berger gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày.
Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Tom Donilon đã họp với giới lãnh đạo Israel giữa lúc Hoa Kỳ ngày càng lo ngại về chuyện Israel có thể ra tay trước tấn công những cơ sở hạt nhân của Iran. Trong một cuộc phỏng vấn truyền hình hôm qua, tướng Martin Dempsey, tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, cảnh báo rằng một cuộc tấn công nhắm vào Iran vào lúc này là thiếu khôn ngoan và sẽ là quá sớm. Người ta tin rằng đặc sứ Donilon cũng đang đích thân đem lời nhắn gửi tương tự đến Israel. Phân tích ra về tình hình Israel, Uri Bar Yosef phát biểu.
It sounds like it's part of the American effort to prevent Israel from using force now.
Theo chuyên gia này thì dường như chuyến đi nằm trong khuôn khổ nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn Israel sử dụng vũ lực vào lúc này. Iran nói chương trình hạt nhân của họ là để cho những mục đích hòa bình, nhưng Israel và phương Tây tin là Tehran đang tìm cách sản xuất vũ khí hạt nhân có thể đe dọa sự sống còn của quốc gia Do Thái. Hoa Kỳ coi hành động quân sự là phương án cuối cùng và muốn Israel để cho các biện pháp chế tài của quốc tế nhắm vào Iran có thêm thời gian. Israel hoan nghênh những biện pháp trừng phạt gay gắt hơn do phương Tây áp đặt, nhưng tại cuộc họp hàng tuần của nội các tại Jerusalem, các giới chức cảnh báo là các biện pháp trừng phạt đã không đạt được hiệu quả. Bộ trưởng Nội các Israel Gideon Saar nói, mục tiêu của các biện pháp trừng phạt là để ngăn ngừa Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân, nhưng mục tiêu đó chưa đạt được.
No option should be removed off the table.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak nói, Iran đang tiến gần hơn đến khả năng hạt nhân và do đó, theo ông không thể loại trừ bất kỳ phương án nào. Các giới chức Israel nói, trong đó có cả phương án quân sự, nếu như biện pháp trừng phạt và ngoại giao không đi đến đâu.
Nam Triều Tiên vẫn xúc tiến một cuộc thao dượt trọng pháo trong ngày hôm nay ở gần khu vực biên giới trên biển, đang trong vòng tranh chấp, mặc dù có lời đe dọa thẳng thừng một cách bất thường của Bắc Triều Tiên là sẽ trả đũa bằng các cuộc pháo kích nhắm vào những hòn đảo có người ở trong vùng Hoàng Hải. Thông tín viên VOA Steve Herman tại Seoul ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật cũng do Chu Uyên trình bày.
Quân đội Nam Triều Tiên đã bắn trọng pháo vào Hoàng Hải, gây nguy cơ miền Bắc có thể tấn công trả đũa. Các giới chức tại Seoul cho biết cuộc thao dượt sáng hôm nay là một hoạt động thường lệ, trong đó có cuộc thực tập súng phóng lựu tự động và súng cối. Các trực thăng tấn công cũng tham gia cuộc thực tập trong vùng đảo ở biên giới phía Tây. Một phát ngôn viên của Ban Tham mưu Liên quân Nam Triều Tiên cho biết không có cuộc bắn phá nào hướng về phía rằn ranh giới phía Bắc là vùng biên giới đang tranh chấp. Ngày hôm trước, Bắc Triều Tiên đã cảnh báo những cư dân trên 5 hòn đảo phải di tản để tránh cuộc pháo kích có thể diễn ra. Và trong một thông điệp được đài phát thanh và các cơ quan thông tấn nhà nước loan tải, chỉ vài giờ đồng hồ trước khi bắt đầu cuộc thao diễn quân sự của miền Nam, Bình Nhưỡng gọi cuộc tập trận là một lời tuyên chiến rõ ràng chống lại miền Bắc. Phát ngôn viên của Bắc Triều Tiên nói rằng nếu Nam Triều Tiên nổ súng bừa bãi, thì sẽ không tránh khỏi một cuộc tấn công trừng phạt nghiêm trọng gấp nhiều ngàn lần hơn vụ pháo kích vào đảo Yongpyeong. Hôm 23 tháng 11 năm 2010, đáp lại một cuộc thao dượt quân sự của Nam Triều Tiên, Bắc Triều Tiên đã pháo kích vào hòn đảo vừa kể, làm 4 người thiệt mạng. Các giới chức Nam Triều Tiên cho biết cư dân trên 5 hòn đảo nằm ở tiền tuyến đã được khuyến cáo tìm nơi trú ẩn an toàn trước khi lực lượng quân đội Nam Triều Tiên bắt đầu cuộc thao dượt chọc pháo. Các giới chức cũng nói rằng chưa nhận thấy phản ứng nào của quân đội miền Bắc và không thấy có dấu hiệu nào về các hoạt động bất thường của quân đội. Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ trong tuần này cũng tổ chức một cuộc thực tập chống tàu ngầm trong vùng Hoàng Hải. Bắt đầu từ ngày thứ hai tuần tới, binh sĩ Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên sẽ bắt đầu một cuộc thực tập đầu tiên trong 2 cuộc tập trận hàng năm với quy mô lớn, trong đó có nhiều ngàn binh sĩ của cả hai nước tham gia. Các nhà phân tích tình báo Tây Phương cho biết cuộc thay đổi lãnh đạo vừa qua tại Bình Nhưỡng khiến người ta khó lượng định được tính nghiêm trọng của lời đe dọa mới nhất của Bắc Triều Tiên. Theo các chuyên gia này là vì chưa rõ thành tích của nhà lãnh đạo mới Kim Jong-un so với người cha quá cố của ông này là Kim Jong-il. Các chuyên gia cũng ghi nhận là có rất ít thông tin tình báo về động lực lãnh đạo của giới lãnh đạo ở Bình Nhưỡng từ khi ông Kim Jong-il qua đời tháng 12. Giáo sư Kim Jong-su, một chuyên gia về Bắc Triều Tiên tại Đại học Quốc phòng Nam Triều Tiên, nói rằng ông không quan ngại quá mức về những lời cảnh cáo gần đây nhất của Bình Nhưỡng. Ông nêu ra việc những lời cảnh cáo đó không phải do những thực thể cao nhất đưa ra, cho nên không nên phóng đại, đó là mối đe dọa lớn đối với miền Nam. Giáo sư Kim nói rằng thời điểm đưa ra lời đe dọa đó có phần chắc gắn liền với cuộc đàm phán trong tuần này tại Bắc Kinh giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên. Các giới chức Hoa Kỳ cho rằng các cuộc đàm phán nhằm đo lường sự thành thực của Bình Nhưỡng về ý muốn đã được bày tỏ là quay trở lại các cuộc đàm phán giữa 6 nước bàn về chương trình hạt nhân của họ. Các cuộc đàm phán có sự tham dự của hai miền Nam Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nga đã không tái nhóm được từ năm 2008 khi Bình Nhưỡng rút khỏi cuộc họp. Hai nước Triều Tiên không có quan hệ ngoại giao và không có hiệp ước hòa bình. Một hiệp định đình chiến ký kết năm 1953 thực hiện thỏa thuận ngưng bắn sau cuộc nội chiến điêu tàn, kéo dài 3 năm.
Trong khi đó, thưa quý vị, Bắc Triều Tiên thông báo đảng cầm quyền của nước này sẽ tổ chức một hội nghị đặc biệt vào tháng 4 tới, trong một động thái dường như để khẳng định thế hệ nắm quyền thứ ba theo kiểu cha truyền con nối của gia đình họ Kim. Hãng tin Trung ương Triều Tiên do nhà nước kiểm soát hôm nay đưa tin, cuộc họp sẽ tuyên dương cuộc đời và thành tựu cách mạng của cố lãnh tụ Kim Jong-il và hậu thuẫn con trai ông, tức người kế nhiệm vĩ đại Kim Jong-un. Đây là cuộc họp đầu tiên kể từ tháng 9 năm 2010, kể từ khi Kim Jong-un lần đầu tiên được coi là người thừa kế cha, khi được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ban Quân ủy Trung ương. Đây cũng là hội nghị đầu tiên trong vòng 30 năm qua. Các chuyên gia nhận định rằng hội nghị diễn ra vào tháng 4 này có thể đề bạt ông Kim Jong-un vào một vị trí cao hơn trong đảng. Nó sẽ diễn ra gần với đợt kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố lãnh tụ lập nước Kim Il-sung, ông nội của Kim Jong-un.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế ghi nhận trong ngày hôm nay.
Vựa lúa của Việt Nam bị đe dọa trầm trọng. Vùng đồng bằng sản xuất ra 85% gạo xuất khẩu của Việt Nam đang bị đe dọa bởi lưu lượng sông Mekong sút giảm. Đó là cảnh báo do một chuyên gia hàng đầu chuyên nghiên cứu về nguồn nước thuộc Ngân hàng Phát triển Á Châu ADB đưa ra hôm nay. Ông Arjun Thapan, cố vấn cấp cao của ADB về cơ sở hạ tầng và nguồn nước, cho biết lưu lượng sông không đủ và các phương thức tưới tiêu tại vùng châu thổ này đang đe dọa trầm trọng tới vựa lúa của Đông Nam Á. Vẫn theo chuyên gia của ADB, ngành công nghiệp xuất khẩu gạo của nước xuất khẩu gạo lớn thứ nhì trên thế giới là Việt Nam bị đe dọa bởi tình trạng ngập mặn ở châu thổ sông Mekong do việc tận dụng con sông này quá mức ở thượng nguồn. Ông Thapan cũng đồng thời khuyến cáo rằng nếu tất cả các dự án thủy điện được xây dựng như hoạch định, thì sản lượng cá xuyên khắp tiểu vùng sông Mekong có phần chắc sẽ giảm đi gần phần nửa. Các nhận định này được đưa ra nhân cuộc hội thảo 2 ngày ở Bangkok về phát triển nguồn nước, lương thực và năng lượng tại tiểu vùng sông Mekong. Hội nghị khai diễn hôm nay quy tụ sự tham gia của Việt Nam, Campuchia, Lào, Miến Điện, Thái Lan và miền Nam Trung Quốc. Theo ông Stephen Joff, Phó Chủ tịch ADB, thì khó khăn hiện nay là làm sao tăng cường tính hiệu quả trong việc sử dụng tài nguyên, đồng thời bảo vệ chất lượng môi trường và tạo công ăn việc làm cho người dân. Vì vậy, các chuyên gia của Ngân hàng Phát triển Châu Á kêu gọi các nước trong vùng hợp tác trong một kế hoạch phát triển chung nhằm sử dụng nguồn tài nguyên nước, phục vụ sản xuất lương thực và năng lượng một cách bền vững.
Tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam được nêu lên ở Liên Hiệp Quốc. Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, một thành viên trong liên đoàn, kêu gọi chính quyền Hà Nội mạnh mẽ cam kết loại trừ tình trạng phân biệt sắc tộc tại khóa họp của Ủy ban Liên Hiệp Quốc về bài trừ nạn phân biệt chủng tộc diễn ra ở Geneva đầu tuần này. Trong báo cáo phản biện dày 30 trang gửi đến Liên Hiệp Quốc, nhan đề vi phạm những quyền căn bản của các nhóm tôn giáo và sắc tộc thiểu số tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam nêu rõ những quan ngại về việc thực thi Công ước Quốc tế về loại trừ mọi hình thức phân biệt chủng tộc tại Việt Nam mà Hà Nội đã tham gia ký kết từ năm 1982. Phúc Trình đề cập đến những chênh lệch về quyền lợi kinh tế, xã hội và văn hóa giữa đa số người Kinh với người dân tộc thiểu số tại Việt Nam và nạn sách nhiễu các cộng đồng tôn giáo như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Cộng đồng Phật giáo của người Khmer Krom, Hòa Hảo hay Cao Đài. Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền bà Soya Bertelsen cho rằng tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam không phải là một thành tích cho nhân quyền như nhà nước hay khoe khoang, mà thực tế quyền lợi từ mức tăng trưởng đó không được thụ hưởng đồng đều trong dân chúng, đặc biệt là đối với các sắc dân thiểu số. Những thành phần còn bị bỏ xa so với đồng bào người Kinh trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục và công ăn việc làm. Và vẫn theo bà Bentassen, đây là hậu quả của việc thực thi hiến pháp, pháp luật, các công cụ chính sách mang tính phân biệt với mục đích kiểm soát, không phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền. Trong số các khuyến nghị đưa ra, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam yêu cầu Hà Nội phải cải cách chính trị và pháp lý để bài trừ nạn phân biệt sắc tộc, chấm dứt đàn áp tôn giáo và công nhận thẩm quyền của Ủy ban Liên Hiệp Quốc về bài trừ nạn phân biệt chủng tộc để Ủy ban có thể trực tiếp thu nhận khiếu kiện của các nạn nhân.
Việt Nam sắp chọn các ngành công nghiệp then chốt cho kế hoạch công nghiệp hóa vào năm 2020. Từ 5 tới 7 lĩnh vực công nghiệp sẽ được chọn làm các ngành công nghiệp chủ đạo của quốc gia theo bản dự thảo chiến lược công nghiệp hóa tới năm 2020, dự kiến được đệ trình chính phủ vào giữa năm nay. Bản tin trên tờ China Post ngày 20 tháng 2 cho biết, tại cuộc họp mới đây ở Hà Nội do Viện Quản lý Kinh tế Trung ương chủ trì, các đại biểu nhất trí là cần phải thành lập chiến lược công nghiệp hóa và kế hoạch hành động để chuyển đổi Việt Nam từ một nước thu nhập thấp lên thành một quốc gia công nghiệp có thu nhập trung bình vào năm 2020. Danh sách các ngành công nghiệp chính sẽ được chọn từ 12 lĩnh vực, bao gồm điện tử, xe cơ giới, đóng tàu, chế biến thực phẩm, thép, hóa dầu, dệt may và ngành công nghiệp phần mềm. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cho rằng chiến lược công nghiệp hóa cần phải bao gồm việc cải thiện tính cạnh tranh của các ngành công nghiệp chủ chốt, và đồng thời cũng đề nghị nhà nước nên kêu gọi các nguồn quỹ viện trợ của quốc tế cùng với các nguồn lực nội địa để đẩy mạnh kế hoạch công nghiệp hóa.
Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục Hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục Hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh.
Mời quý vị theo dõi tiếp phần tin thế giới của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, một tờ báo của Trung Quốc cho rằng sự hậu thuẫn của phương Tây đối với phe đối lập Syria có thể châm ngòi cho một cuộc nội chiến tại đất nước đang trải qua tình trạng bạo lực này. Trong một bài bình luận đăng tải ngày hôm nay, báo People's Daily của nhà nước Trung Quốc nói rằng sẽ cần đến sự can thiệp quân sự từ bên ngoài nếu nội chiến bùng nổ ở Syria. Tờ báo cũng nói rằng dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ủng hộ kế hoạch của Liên đoàn Ả Rập yêu cầu Tổng thống Bashar al-Assad từ chức có thể sẽ dẫn đến nhiều cuộc bạo động hơn ở Syria. Trung Quốc và Nga đã lên tiếng phủ quyết nghị quyết được các nước phương Tây và Ả Rập hậu thuẫn hồi đầu tháng này. Một tờ báo khác của Trung Quốc cũng do nhà nước quản lý là Global Times hôm nay đưa tin rằng Trung Quốc ủng hộ nỗ lực của Liên đoàn Ả Rập nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria. Tờ báo cũng nói rằng Trung Quốc đang hối thúc các lực lượng đối lập và chính phủ Syria chấm dứt bạo lực và bắt đầu đối thoại chính trị với mọi thành phần tham dự. Các nhà hoạt động nhân quyền nói hơn 6.000 người đã thiệt mạng trong gần một năm biến động ở Syria, nơi những người hoạt động đối lập đã biểu tình chống Tổng thống Assad.
Một cuộc tranh chấp có thể rất tốn kém, có liên quan tới máy tính bảng iPad, không phải là vấn đề thương hiệu duy nhất mà đại công ty Apple phải đối phó ở Trung Quốc. Báo China Daily hôm nay tường thuật rằng có ít nhất 39 công ty và cá nhân người Trung Quốc đã tìm cách đăng ký thương hiệu iPhone hay iPad cho các sản phẩm đa dạng, từ giày leo núi, thuốc thú y cho tới tã lót của trẻ em. Tờ báo nói có 6 nhà sản xuất, kể cả một nhà sản xuất đèn pin, đã tiến xa đến chỗ được chấp thuận sơ khởi trước khi đơn đăng ký thương hiệu của họ bị thách thức. Thông tin này được tiết lộ giữa lúc cuộc tranh chấp vây quanh thương hiệu iPad đã khiến cho nhà chức trách tại nhiều thành phố tịch thu máy tính cầm tay từ các thương hiệu bán lẻ của Trung Quốc, đe dọa số thương vụ của sản phẩm iPad trên thị trường máy tính lớn nhất thế giới, và tác động tới khả năng của công ty Apple xuất khẩu máy tính iPad từ quốc gia nơi sản phẩm này được chế tạo.
Trong khi đó, trong ngày thứ nhì của chuyến công du Ireland, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định cam kết của Trung Quốc đối với châu Âu và nhắc lại rằng Bắc Kinh đang cứu xét việc đầu tư thêm nhằm giúp ổn định đồng euro hiện đang gặp khó khăn. Trong các cuộc thảo luận với Thủ tướng Enda Kenny tối ngày hôm qua, ông Tập nói rằng Trung Quốc ủng hộ sự ổn định của đồng euro và khu vực sử dụng đồng tiền này. Ông Kenny nói Ireland sẵn sàng gây dựng mối quan hệ thân cận hơn với Trung Quốc và bày tỏ hy vọng về sự hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục, nông nghiệp và du lịch. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Jun Anjumi đã gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn tại Bắc Kinh để thảo luận hợp tác tài chính song phương và phối hợp quan điểm về viện trợ đối với châu Âu để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ của khu vực này. Hai giới chức đồng ý hồi đáp chung trước bất kỳ yêu cầu về ngân quỹ nào từ Quỹ tiền tệ quốc tế, hiện đang cân nhắc việc tăng hơn gấp đôi nguồn quỹ hỗ trợ các quốc gia đối phó với vụ khủng hoảng trong khu vực sử dụng đồng euro.
Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ với Nguyễn Trung và Hoài Hương. Thưa quý vị, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain nói, ông hy vọng một thỏa thuận về quan hệ đối tác chiến lược với Afghanistan có thể chung quyết trước một cuộc họp của NATO vào tháng 5 tới đây, nhưng cho rằng Hoa Kỳ sẽ không giải quyết các vấn đề nhạy cảm, theo cách có thể đặt các binh sĩ Mỹ trong tình trạng rủi ro. Thượng nghị sĩ John McCain dẫn đầu một nhóm gồm 5 thượng nghị sĩ Mỹ tới thủ đô Kabul của Afghanistan để hội đàm với Tổng thống Hamid Karzai. Văn phòng của Tổng thống Afghanistan cho biết là ông Karzai hối thúc việc chuyển giao nhà tù Bagram lại cho chính phủ Afghanistan kiểm soát và nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt các cuộc tấn công vào ban đêm của các lực lượng quốc tế. Tổng thống Karzai nói các vấn đề vừa kể có tầm quan trọng lớn đối với nhân dân của Afghanistan. Nhưng Thượng nghị sĩ John McCain nói rằng thực hiện các cuộc tấn công vào ban đêm là điều quan trọng cho sự an toàn của các lực lượng quốc tế.
We emphasize to President Karzai that we believe that this issue can be resolved, but we are strongly opposed to any.
Thượng nghị sĩ John McCain nói, phái đoàn Mỹ đã nhấn mạnh với Tổng thống Karzai rằng vấn đề này có thể được giải quyết, nhưng cực lực phản đối việc chấm dứt các cuộc tấn công ban đêm vì rủi ro tăng đối với các binh sĩ nam cũng như nữ trong quân đội. Thượng nghị sĩ John McCain nói, sự thành công của các cuộc hòa đàm với Taliban sẽ khó khăn hơn vì kế hoạch rút quân của các lực lượng quốc tế trước cuối năm 2014.
Trong khi đó, cảnh sát Afghanistan cho biết một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một đồn cảnh sát ở thành phố Kandahar, miền Nam, giết chết ít nhất một nhân viên cảnh sát. Cảnh sát trưởng Kandahar Abdul Razik nói kẻ tấn công đã kích nổ một chiếc xe chở đầy thuốc nổ bên ngoài đồn ngày hôm nay, làm bị thương ít nhất 4 người khác. Các nạn nhân gồm có cả thường dân và cảnh sát. Vụ nổ cũng làm hư hỏng nặng một khu nhà dân gần đó. Chưa có ai hay tổ chức nào ngay lập tức lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ nổ, nhưng người ta đã quy lỗi cho phe Taliban gây ra các vụ nổ tương tự như vậy trong quá khứ.
Quay sang nước láng giềng Pakistan, hàng chục ngàn phụ nữ đã tụ tập tại thành phố cảng Karachi ở miền nam nước này để đòi cải thiện các quyền phụ nữ và quyền bình đẳng giới tính. Ban tổ chức cho biết là hơn 500.000 phụ nữ tranh đấu và các ủng hộ viên của chính đảng có tên là phong trào Mutahida Kaumi, viết tắt là MQM, đã tham gia cuộc tuần hành, trong khi giới truyền thông địa phương tường trình là có tới 1 triệu người tham gia các cuộc tuần hành. Con số chính xác không thể được kiểm chứng một cách độc lập. Nhiều phụ nữ vẫy cờ hiệu của đảng MQM bên dưới một bức ảnh lớn của thủ lãnh Altaf Hussein của đảng này đã hô to các khẩu hiệu ủng hộ ông này. Ông Hussein hiện đang tự nguyện sống lưu vong ở London. Ông ngỏ lời trước đám đông qua điện thoại và nói rằng giải phóng và trao quyền cho phụ nữ có thể giúp cho Pakistan trở thành một trong các nước hùng cường nhất thế giới.
voatiengviet.com
Thông tin để tiến bộ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, quay sang Âu Châu, theo dự kiến, Bộ trưởng Tài chính của các nước thuộc khối sử dụng đồng euro sẽ chấp thuận một kế hoạch cứu nguy mới tốn kém tới 171 tỷ đô la cho Hy Lạp tại một cuộc hội họp ở Bruxelles trong ngày hôm nay. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Tài chính của Hoa Kỳ là ông Timothy Geithner nói rằng Hy Lạp đã thông qua một kế hoạch cải cách mạnh mẽ và đầy khó khăn, và nước này xứng đáng được sự hậu thuẫn của cộng đồng quốc tế. Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói Hoa Kỳ khuyến khích Quỹ tiền tệ quốc tế ủng hộ một khoản cho vay mới cho Hy Lạp. chính phủ Hy Lạp đã thỏa mãn các đòi hỏi của Liên hiệp châu Âu hồi tuần trước và chấp thuận một đợt cắt giảm công chi mới, kèm theo quyết định cắt giảm mức lương tối thiểu, đồng thời loại bỏ hàng ngàn công việc của các công chức. Hàng triệu người Hy Lạp than phiền rằng họ đã hy sinh đủ rồi và nói họ không biết làm cách nào để có thể xoay sở trong tình trạng lương bổng và quyền lợi bị cắt giảm. Hàng ngàn người Hy Lạp đã biểu tình tại thủ đô Athens hôm qua để phản đối các biện pháp cắt giảm công chi và cắt lương bổng. Các cuộc biểu tình nói chung đã diễn ra trong ôn hòa, thế nhưng một nhóm thanh niên đã tách ra khỏi đám tuần hành và ném đá cùng chai lọ vào cảnh sát chống bạo động, khiến cho lực lượng này phải phản ứng bằng cách dùng hơi cay. Hy Lạp sẽ phải đương đầu với tình trạng vỡ nợ nếu không thanh toán nổi món nợ 19 tỷ đô la còn thiếu của các nhà đầu tư khi các công trái đáo hạn vào tháng tới. Chính phủ Hy Lạp tại Athens đang điều đình với việc hoán chuyển trái phiếu với các nhà đầu tư để tiết kiệm cho nước này hàng tỷ đô la.
Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington với Hoài Hương và Nguyễn Trung. Thưa quý vị, lễ hội đường phố đang diễn ra ở Brazil. Hàng chục nghìn người đã đổ về khu vực Samba Drone của Rio de Janeiro để chứng kiến cuộc biểu diễn nổi tiếng thế giới của các trường đào tạo Samba hàng đầu, cao điểm của lễ hội trước mùa chay theo đạo Thiên Chúa. Quá trình chuẩn bị cho lễ diễu hành bắt đầu từ vài tháng trước. Mỗi trường đào tạo Samba huy động các ủng hộ viên giúp các thiết kế trang phục và xe diễu hành cầu kỳ. Samba là điệu nhảy nhịp nhàng của Brazil có nguồn gốc từ châu Phi.
Quay sang Hoa Kỳ, hàng triệu công nhân viên Mỹ được nghỉ việc hôm nay nhân ngày sinh nhật của Tổng thống George Washington, vị Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Trong khi ngày lễ liên bang này chính thức vinh danh Tổng thống Washington, ngày này thường được gọi là ngày các vị Tổng thống để vinh danh các nhà lãnh đạo quốc gia. Đa số các văn phòng và phòng ốc của chính phủ Mỹ đều đóng cửa, cũng như các ngân hàng, thị trường chứng khoán và bưu điện Hoa Kỳ. Nhiều cửa hàng thường có các phong trào khuyến mãi trong dịp này. Tháng 2 là tháng sinh của hai trong các vị tổng thống được tôn trọng nhất của Hoa Kỳ, đó là Tổng thống George Washington vào năm 1732 và Tổng thống Abraham Lincoln vào năm 1809. Buổi lễ mừng sinh nhật của Tổng thống Washington được chính thức cử hành hồi năm 1885. Ông ra đời ngày 22 tháng 2, thế nhưng Quốc hội Mỹ đã thông qua một đạo luật vào năm 1968 để dời ngày này sang ngày thứ hai thứ ba trong tháng 2 hàng năm. Quyết định này nằm trong khuôn khổ một nỗ lực để rời nhiều ngày lễ sang ngày thứ hai, nhằm mục đích giúp cho giới công nhân viên chức ở Mỹ có những dịp cuối tuần kéo dài trong suốt năm. Tuy nhiên, quyết định chọn ngày vinh danh các vị tổng thống vào ngày thứ hai, thứ ba trong tháng hai, có nghĩa là ngày vinh danh Tổng thống George Washington không bao giờ rơi trúng vào ngày sinh nhật của ông.
Thưa quý vị, Cơ quan Không gian của Hoa Kỳ cử hành lễ kỷ niệm lần thứ 50 ngày thực hiện chuyến bay đầu tiên đưa một người Mỹ vào quỹ đạo trái đất.
Quý vị vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Monday through Friday, here on the Voice of America.